Namo Bonanza Adhaka Mauni Farana Namo Bonanza Adhaka Mauni Farana Namo Bonanza Adhaka Mauni Phật. Để bắt đầu khóa học thì mình có chương trình. Thì chương trình ở đây cũng đơn giản. Ở đây thì tôi chỉ nói về chương trình tu học. Thì trước hết mình sẽ có ba thời. Học thì hai thời thôi. Học ít, tu nhiều. Mình có ba thời, và thời buổi sáng, thời buổi chiều và thời buổi tối. Thì bởi vì mình ở đây thời cái khóa này là mình có thể coi như nghĩa là khóa nào cũng vậy, mình cũng học về tịnh độ. Cho nên ba thời tu của mình buổi sáng cũng tịnh độ, chiều cũng tịnh độ, tối cũng tịnh độ. Tịnh độ thì trong đó mình tụng kinh A Di Đà, tức là thời công phu khuya cũng tịnh độ tụng A Di Đà, không có công phu khuya. Buổi chiều cũng không có công phu chiều, cũng tịnh độ luôn. Buổi tối thời tịnh độ. Buổi tối là sau giờ giảng, thì chắc quý Phật tử sẽ thấy trên chương trình sẽ điều chỉnh lại. Thì trong mỗi thời như vậy, chúng ta tụng kinh Di Đà xong thì niệm Phật. Niệm Phật xong thì ngồi quán tưởng, nguyện sinh tịnh độ. Thì phần tụng kinh A Di Đà thì có thể cái thời buổi sáng sớm, tức là thời công phu khuya, thế và thời công phu khuya. Thì đây cũng có nhiều vị Phật tử cũng có thuộc kinh A Di Đà bằng âm Hán. Cho nên buổi sáng sớm thì mình tụng kinh A Di Đà bằng âm Hán. Buổi chiều với buổi tối thì mình có thể tụng bằng chữ Việt, để cho nhiều vị chưa có thuộc cũng như chưa có hiểu nghĩa đó dễ theo dõi rồi quán tưởng. Rồi vấn đề sau khi mình tụng niệm và ngồi, gọi là ngồi quán tưởng, ngồi thiền quán tưởng xong thì mình có thể lễ Phật. Thì nếu mà đó là tùy theo các thầy có thời gian, thì lễ Phật đây chỉ là lễ sám hối 35 vị Phật thôi. Thì trong cái giờ mà ngồi quán tưởng nguyện sinh á, quán tưởng nguyện sinh, vậy vì đây đông quá cho nên chúng tôi đề nghị là mình chia. Khi tụng kinh thì tụng chung, niệm Phật cũng niệm Phật chung, bởi vì mình ngồi hết thì nó có thể đầy chật đây. Nhưng đến cái lúc ngồi thiền thì sợ không biết là nó đông quá, ngồi nó ngộp, ngồi quán đấy đó, cho nó yên tĩnh. Thì quán chừng 15 phút, 10 phút, 15 phút, nhưng mà nó sẽ theo cái sự hướng dẫn, tức là bây giờ mình nghe, ngồi xuống rồi, bây giờ mình nghe cái tiếng lắc linh, lắc chuông, thì là hết giờ. Thì để như vậy thì mình có thể chia ra làm ba nhóm. Nếu những quý vị nào mà tham dự những cái thời khóa tu đó thì cho hay cho biết thì sẽ chia ra làm ba nhóm cho nó thoáng ở trong này, mình ngồi cho nó yên tĩnh. Thì một nhóm thứ nhất thì vào ngày buổi sáng, nhóm thứ hai buổi chiều, nhóm thứ ba buổi tối. Tức là sau khi mà nhóm nào mà ngồi buổi chiều buổi tối á, thì sau cái thời tụng kinh buổi sáng sớm, tụng xong niệm Phật xong á, thì mình lui. Những người mà ngồi quán tưởng vào buổi sáng á, thì ở lại. cái đường đường ngồi ấy, thì ở đây nó cái phòng này nó không có đúng, nhưng mà thường thường mình ngồi là mình quay mặt vào phía trong, hay ra quay lưng ra ngoài. Thật ra nó không phải là bắt buộc nhá, nhưng mà bởi vì mình có cái truyền thống của ngài tổ sư Đạt Ma là quán bích ạ, cho nên ngồi thường thường quay vào trong. Với lại như vậy thì có thể nó giữ cho cái tâm mình không có tán. Còn nếu mình ngồi mà mình ngó ra cái chỗ xa, chỗ thoáng đó, thì nó có thể nó dễ tán. Mình ngồi mình quay mặt vào trong tường đó, có ai đi qua đi lại đó, thì mình cũng dễ nhiếp tâm hơn. Mắt của mình có thấy, còn mình ngồi mình quay trở ra thì người ta đi là mình hơi động tâm thì mắt mình mở ra mình coi. Vì vậy ngồi mình có thể quay vào phía trong, quay vào phía trong vách, trong tường. Thì bên này nó có một phía, bên kia thì mình có thể ngồi theo đó, quay vào cái bàn thờ đó, đại khái vậy đó. Thì như vậy để cho nó, nếu mà nó đông người chật thì mình ngồi thành hai lớp vậy. Nhưng mà do đó cho nên mình chia ra để cho nó vắng vẻ chút, khi ngồi thiền nó yên tĩnh chút, tĩnh lặng. Thì như vậy mình sẽ chia ba nhóm vậy. Ngồi quán tường để niệm nguyện vãng sinh. Thì đó là cái thực khóa của mình, thực khóa tu á. Bây giờ mình đến ăn với ngủ thì cái này là điều phải có. Ăn không được, ngủ không được thì mất tiền thêm lo. Ông bà nói vậy đó, ăn được ngủ được là tiền. Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Thành ra nhưng mà mình đi khóa học này, tức là mình mục tiêu chính, điểm chính của mình là học pháp. Thì quý vị Phật tử cũng biết là thực sự ở thất đây chỗ đâu có nhiều, không có đủ chỗ gì hết á. Cho nên vì vậy phải giới hạn. Phải giới hạn theo cái ai nhanh tay ghi tên trước. Chứ mình không có thể nào chữa hết. Thì các thầy cô đây cũng cố gắng làm cho nó thật là được tiện nghi chừng nào hay chừng đó. Mà cái đông người là phải chịu thôi. Thế vì vậy cho nên mình phải chịu. Thì nếu mình nghĩ muốn học pháp thì mình phải chịu phần nào những cái đó, nó mới có công đức. Thì ra chỗ ở cho đến mọi cái của mình thì nó cũng không có được tiện nghi gì lắm. Nhưng mà mình đến mục tiêu chính là học pháp. Vì vậy cho nên cái đó thì mình phát tâm nhẫn. Học pháp thì cũng phải có một cái nhẫn. Mình cũng hiểu vậy, cho nên mình sẵn sàng chấp nhận. Nếu vì sức khỏe thì mình cũng có thể cho hay, mà phần nhiều phải cho hay trước, trong cái lúc mình ghi danh đó. Còn khi ở trong khóa mà bệnh biết gì gì đó thì lúc bây giờ cũng chưa biết như tính toán như thế nào. Nhưng mà thì các thầy cô chắc cũng sẽ tìm cách xoay sở. Mình chỉ hiểu điều là mục tiêu chính đến đây là mình học pháp trong vòng tuần thôi. Thì nó sẽ có những cái cực về vấn đề ăn với uống. Thì cái đó mình ăn ngon thì mình hoan hỷ, ăn cực thì mình phát tâm tinh tiến. Ngủ cũng vậy. Có nhiều người đi xa mất ngủ, dĩ nhiên. Nhưng mà ngược lại thì mình cũng cố gắng tìm lấy đó là một cái nhân duyên để cho mình cứ nghĩ như vậy này. Tại vì nó rất ăn thua trong đạo Phật, mọi việc nó ăn thua nơi tâm của mình quyết định là cái điều đó nó hay hay nó dở. Nên có cái pháp thì là để cho mình nương vào cái pháp mà biến cho tất cả nó thành ra là chuyện hay. Vậy cho nên khi mình đến một cái khóa học Phật Pháp, bất cứ khóa học Phật Pháp nào, thì cái tâm của mình nó cũng phải nghĩ đến pháp. Nghĩ đến Pháp thì phải nghĩ đến công đức của Pháp. Pháp không phải là chỉ cho mình những cái đầu óc suy nghĩ, những cái lý luận để mà rồi mình tranh cãi này nọ. Mà Pháp là một cái năng lực để cứu độ mình. Và cứu độ mình từ cái lúc mà mình còn cần phải sự bảo vệ ở trong cái khổ đau, đời sống luân hồi, cho đến khi mình thoát khỏi cái cõi luân hồi là đều nhờ cái lực của Pháp. Nên hiện giờ mình còn ở trong khổ đau của luân hồi thì cái Pháp nó sẽ có cái năng lực bảo vệ mình. Mình quán tưởng đến cái công năng công đức của Pháp như vậy, của Pháp Phật. Rồi mình biết rằng là mình đến một khóa học là để như vậy, để gặp được cái Pháp, để tiếp thu được cái Pháp Phật, để được công đức. Công đức đó sẽ giúp cho mình thoát khổ. Thì khi mình quán tưởng như vậy rồi thì mình giữ cái tâm đó. Thì trong lúc như vậy thì bất cứ một cái điều gì mà trong cái khóa học đó, nó xảy đến mình mệt mỏi, bất cứ cái gì thì mình đều dùng cái tâm đó để biết rằng là mình phải có cái mệt mỏi như vậy để đền bù lại đó mình được cái Pháp. Thì tự nhiên những cái mệt mỏi đó của mình ấy, nó trở thành một cái nhẫn lực, tức là một cái năng lực của đạo. Và khi mà tâm mình suy nghĩ như vậy thì cái sự mệt mỏi của mình ấy, nó sẽ biến thành ra một cái chủng tử. Cái chủng tử đó là mỗi cái chủng tử là để nó đưa lại một kết quả. Thì cái chủng tử đó nó đưa lại cái kết quả nào? Nó đưa lại cái kết quả là mình sẽ có năng lực học hỏi đạo Pháp ở trong những đời sau. Và mình sẽ có cái lực của Pháp để mà có thể gọi là dần dà tự hướng dẫn, tự bảo vệ được chính mình đi trên con đường đạo. Thì nhờ cái tâm tưởng, cái đường hướng của mình nó rõ ràng á, dụng tâm của mình nó đúng á, thì tất cả những cái phiền não hay cái mệt mỏi ở trong một cái khóa học Phật Pháp nó đều trở nên một công đức. Còn bây giờ mình rất là sung sướng, rất là thoải mái mà cái tâm của mình á, nó không đúng hướng, nó sai một cái á, thì tất cả những cái sung sướng thoải mái nó trở thành những cái chủng tử của giải đãi phóng dật, ham hưởng thụ nó tăng trưởng. Cho nên nó ăn thua mình dụng tâm của mình. Mình sử dụng tất cả mọi hoàn cảnh và hiểu rõ cái cảnh đó nó có nghĩa gì và dùng tâm của mình để mà chuyển, đó gọi là chuyển biến. Gọi chuyển biến cái nghiệp của mình. Hay là mình có thể nói chính xác là lựa chọn cái nghiệp. Lựa chọn cái nghiệp của mình. Nếu mà mình nghĩ đến Pháp mà mình nhẫn nại, mình hoan hỷ, thì đó là mình lựa chọn. Tức là mình gieo được những cái chủng tử, là mình lựa chọn chủng tử của đạo. Còn nếu là phiền não mà mình đủ thứ hết á, thì tốt nhất là mình lùi, mình tránh đi. Mình khởi tâm phiền não lên này nọ đủ thứ. Rồi trong đó nó có cái bực bội sân hận gì đó, thì tự nhiên là mình chọn lựa một cái chủng tử xấu. Đó cho nên mình phải biết cách dụng tâm của mình. Một điều nữa, khi mà mình tin vào đạo Pháp rồi đó, thì luôn luôn mình hiểu một điều là nó chỉ ăn thua rằng là cái khóa học đó có đúng là một cái khóa học Phật Pháp, có đúng như vậy hay không, có học về chính Pháp hay không. Đó là điều quan trọng nhất. Thì còn ngoài ra thì biết rằng là hễ mà đúng như vậy thì là tự nhiên rằng mình có cái công đức. Cho nên tất cả trong cái khóa học đó mình chịu những cái khó khăn, khổ nhọc gì đó, thì luôn luôn những cái đó nó thế cho những cái nghiệp lớn hơn nữa. Tức là mình luôn luôn mình tin rằng là hễ đã đụng đến Pháp, đã đụng đến đạo, đã đụng đến Pháp. Nói chính xác là Pháp, tại vì mình nói nhiều khi mình nói đạo thì nó hơi mơ hồ lắm, không biết cái gì là đạo. Nó đã là Pháp rồi đó. Thì khi mà mình có liên hệ đến Pháp thì nó có tất cả những cái gì cực khổ trong đó, thì thực ra nó đều là tiêu trừ nghiệp chướng của mình. Thành ra mình chịu khổ trong một tuần đó thì mình tin rằng là mình, nó sẽ thay thế vào một cái nghiệp rất lớn của mình. Nếu trong một tuần đó mình bị cái khổ gì đó, chứ nó không phải chỉ đến là để chỉ nghe cái lý, chỉ suy luận, rồi chỉ có theo cái hình thức. Nó còn có tất cả những cái liên hệ về trong cái đời sống của mình nữa. Đó là điều mình cần phải tin, mình cần phải tin tưởng. Đó là điều mà chúng ta biết là cái tinh thần của một khóa học cần thiết là như vậy. Thế có thể nói rằng là cái tinh thần của một cái khóa học Phật Pháp nó luôn luôn nó phải được nhớ, được nhắc nhở. Nếu mình không nắm được cái tinh thần đó thì nó nhất cử nhất động nó đều có thể là phiền não, dù là mình đi chơi đi chăng nữa. Nên thực sự mình biết là như vậy. Nghiệp dĩ ở đời, nghiệp quả đời luôn luôn nó có. Bệnh hoạn, khổ đau luôn nó có. Đôi khi thực sự là cái nghiệp của mình nó còn có trong vô lượng vô biên kiếp nữa. Nhưng mà trong một cái thời gian ngắn ngủi đó mình chịu đựng vì Pháp á, thì là cái nghiệp nó ra, nó thoát đi một cách nhẹ nhàng thành cái sự chịu đựng đó rất là nhiều. Đó là điều mình phải tin tưởng thì mình mới đúng cái tinh thần để học Pháp. Sau đó mình trước khi khóa học mình được nhắc nhở về cái tinh thần học Pháp vậy. Cái học Pháp của mình này đây thì thực ra vấn đề học Pháp là khi mình vào học Pháp thì đúng nghĩa thì đây là mình nói đúng cái nguyên tắc, còn trên thực tế thì tương đối nó rất khó. Khi mình vào một cái khóa học Pháp đúng nghĩa thì mình phải bỏ lại tất cả những cái chuyện gì của thế gian đi. Thì mình mới tương ưng được với lại cái Pháp của Phật. Dù mình còn rất nhiều điều phải làm trong cuộc sống này. Và dù rằng là thực sự mình cũng có muốn làm. Nhưng khi vào trong cái thời gian một cái khóa học Pháp thì những điều đó mình phải gạt qua bên hết. Dù đó đối với mình là những điều quan trọng chăng nữa, nhưng mình đã có được cái thời gian để mà mình ở trong một cái khóa học Phật Pháp thì những điều quan trọng nhất đi nữa nó cũng để ngoài, nó cũng phải quán là không hết. Tuy nhiên trên thực tế mình có thể chưa làm được điều đó, và bao giờ mình cũng biết rằng là mà khi mình hiểu cái nguyên tắc hành đạo ở trong đạo Phật là trước hết là phát nguyện, kế đến là thực hành, phổ hiền hành nguyện. Mà nếu nói đúng là nguyện rồi hành. Thì cái nguyên tắc ở trong đạo Phật đó, nguyện là phải thật sự viên mãn. Hành thì nó đúng với thực tế. Và vì đúng với thực tế cho nên cái thực hành của mình có thể rằng là rất là giới hạn. Nhưng mà nếu nguyện của mình viên mãn đó, thì các cái hành mà nó giới hạn của mình á, nó đều trở nên là hành đạo hết. Và nó đều tương ưng với cái sự viên mãn. Nguyện là vô lượng, vô biên. Mà hành thì đôi khi chỉ có một thôi. Nhưng mà nếu mà nguyện đúng á, thì cái hành một đó, đó, cái một đó nó là vô biên. Cho nên trong một có tất cả, trong tất cả có một. Một đó là thực tế, hoàn cảnh thực tế. Tất cả đó là lý. Lý là thuộc về nguyện, cái thực tế là thuộc về hành. Nên mình nên nắm vững cái nguyên tắc này của đạo Phật, nhất là đạo Phật Đại Thừa, Phật giáo Đại Thừa. Bất cứ mà vào đạo bao giờ cũng phải phát tâm. Phát tâm là phát nguyện. Mà phát nguyện thì phải thật sự là viên mãn. Cho nên khi mình phát nguyện học Pháp thì tâm của mình nó phải hoàn toàn là chỉ có học Pháp thôi. Nó lìa khỏi tất cả mọi cái dính dấp, lo toan, vướng bận của thế gian. Thì cái tâm nguyện nó phải như vậy. Khi mà mình bắt đầu vào học, thì tức là mình trở lại thực tế. Thì trong cái thực tế nó có những cái chuyện gì phải lo, phải lắng, phải này nọ gì đó. thì nó sau. Có nhiều người á, học một ngày tại vì có nhiều chuyện bận, có nhiều người học 3 ngày thì cái điều đó đều được hết. Mà một cái người học 1 ngày, cái người học 3 ngày cho đến cái người học nguyên tuần, nó đều cùng một nguyện với nhau, bình đẳng với nhau. Nhưng mà trên thực tế có nhiều người có nhiều chuyện bận bịu lắm, thành ra chỉ được 1 ngày thôi. Có nhiều người được 3 ngày thôi. Thì lúc bây giờ cái học 1 ngày của mình á, cái học đó nó tương ưng. Vì cái bản thể của nó, tức là cái tâm nguyện của nó đó, nó chính là học, học trọn vẹn cái pháp. Mà học ở đây của mình á, là nó không phải học nhà trường, nó không phải học mình nói đúng, nó không phải học để mà nghiên cứu, khảo cứu. Mà mình học đây là để mình nhập, mình tu tập, mình nhập, mình theo. Thành ra khi mình phải phát một cái nguyện như vậy thì nó mới thâm nhập vào trong cái pháp. Nên cái tinh thần của một khóa học, rồi cái tinh thần học cái pháp thì nó phải phát cái nguyện như vậy. Cho nên căn bản nó đó là dù có một ngày thì mình cũng phải bỏ tất cả những chuyện thế tục ra bên ngoài. Bây giờ trong lúc mà mình đi học thì thí dụ bà mẹ của mình đang bệnh thì vào đến nơi mà mình phát cái tâm nguyện học pháp á, là phải bỏ hết tất cả, buông hết rồi, không quan tâm nữa. Chỉ tập trung hết tất cả tâm lực của mình đặt vào cái nguyện học pháp, nghe pháp. Sau khi nguyện rồi, mình bắt đầu vào khóa học. Khi vào khóa học như vậy, ở nhà kêu điện thoại, má bệnh gì gì, mình cứ việc về thăm, cứ việc về lo. Nhưng mà cái thời gian mà mình học đó, nó tương ứng với lại cái pháp. Thì đó là cái khai đạo, mở cái con đường đạo cho chúng sinh của Đức Phật. Khi mình thọ giới là mình nguyện không làm tất cả các điều ác. Nhưng đến khi mà chuyển giới tướng cho mình thì nó chỉ có 5 giới. Và còn cho phép mình chỉ lựa chọn từ 1 đến 5 chứ không phải bắt buộc phải giữ hết 5. Bởi vì nó tùy theo cái hoàn cảnh thực tế của mình. Nhưng điều quan trọng nhất là mình có giữ 1 giới đi chăng nữa thì cái quan trọng nhất là cái tâm thể mà giữ giới của mình á, nó phải là không làm tất cả các điều ác. Thì giữ 1 giới thôi cũng là thành đạo, cũng là con đường vào đạo. Nên đó là cái nói đúng, nó đều thuộc về một cái nghĩa gọi là nghiệp, 3 nghiệp thân khẩu ý. Đức Phật giác ngộ và Đức Phật biết rõ chúng sinh từ đâu ra và chúng sinh khổ đau là tại sao và chúng sinh sướng là tại sao và chúng sinh giải thoát là nhờ nơi đâu. Thì tất cả nó đều ở nằm ở nơi 3 nghiệp thân khẩu ý. Và bây giờ sử dụng 3 cái nghiệp đó làm sao? Đó, thì nó thành khổ đau. Sử dụng 3 nghiệp đó làm sao? Nó thành ra là sung sướng. Và sử dụng 3 nghiệp đó một cách như thế nào? Nó thành giải thoát. Và trong 3 nghiệp đó, cái nghiệp nào là quan trọng nhất? Thì Đức Phật giác ngộ biết ra tất cả điều đó. Tất cả cuộc sống, tất cả mọi cõi, mọi loài, mọi cái đời sống của mình không phải mình làm chủ, mà nó chỉ là cái kết quả của 3 nghiệp đó thôi. Cho nên 3 nghiệp đó nó như thế nào và nó ra làm sao? Thì lúc đó, đó Đức Phật thấy rõ. Và Đức Phật đã nói cho mình hay là cái nghiệp mà quan trọng nhất là ý nghiệp, tức là tâm nghiệp. Cho nên để vào đạo được á, là phải lập cái tâm nguyện trước tiên hết. Vì vậy mình hiểu tất cả những cái pháp đó của Phật ấy, mình biết cái tinh thần. Thì tinh thần mà học pháp nó như thế nào? Cái pháp của mình hôm nay là tịnh độ. Thì đây là một cái pháp mà rồi mình sẽ từ từ mình nghe. Pháp này thì ai cũng có nghe đến và ai cũng có biết qua. Đặc biệt tịnh độ là ta nghĩ đến niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Phần nhiều người Phật tử nào cũng chào hỏi nhau cũng nói A-di-đà Phật. Thì tất cả những cái điều đó là một cái gì phổ thông của cái pháp môn này. Còn thực sự ra thì pháp môn này như thế nào? Thì chúng ta sẽ phải nghe ở trong kinh và nhận xét. Và mình những khóa trước thì mình cũng đã nghe về tịnh độ, nghe những cái lý luận căn bản về tịnh độ và nghe một cách tổng quát và theo cái chương trình mà mình học tu tịnh độ á, ở đây thì mình cứ tiếp tục học tu tịnh độ như vậy, từ kinh điển rồi từ từ sang đến sự giải thích các kinh điển, sang đến cho đến các luận của Bồ Tát, rồi sang đến những cái giải thích kinh điển của các tổ sư. Mình cứ vậy mình từ từ học, học trên cái căn bản là tâm nguyện của mình là vãng sinh cực lạc thế giới. Ở trong đạo Phật đó, Đức Phật là bậc giác ngộ, và Đức Phật một mình tất cả các pháp mà của Phật trước khi giác ngộ Phật không có học ở đâu hết á. Phật không có học của người nào hết á. Mà sau khi giác ngộ rồi á, là từ cái chỗ giác ngộ đó, từ cái nguồn gốc giác ngộ đó, Đức Phật nói ra. Nói ra như vậy là thuyết pháp. Đức Phật nói ra như vậy là để khai mở cho chúng sinh, tức là giáo dục cho chúng sinh. Cái pháp đó nó vô lượng, vô biên. Thành ra Đức Phật là một người đi dạy dỗ cho chúng sinh không cùng tận. Đi giáo huấn, dạy dỗ, khai mở. Nên vào Phật Pháp mà không có học thì quả thực là nó rất là mâu thuẫn và trái ngược. Giác ngược lại với lại si mê, vô minh. Minh ngược lại với vô minh. Và Đức Phật là giác là minh. Mà phải có học, Đức Phật khai mở ra cái học đó cho mình để mình vào trong cái sự giác, cái minh đó. Mà nay mình đi theo đạo Phật mà nó không có học không được. Cho nên dứt khoát mà chỉ trừ những trường hợp đặc biệt. Mình cũng biết như vậy. Còn theo đúng nguyên tắc dứt khoát theo đạo Phật mà lại không có học gì hết á, thì là chắc chắn nó không đúng. Trừ những trường hợp đặc biệt. Những trường hợp đặc biệt là những trường hợp nào? Những trường hợp đặc biệt là những trường hợp mà nó phải có hoàn cảnh, nó phải có đủ thứ, những cái trợ duyên mà đôi khi mình cũng thấy rõ. Và nói thẳng ra đó, rằng là đó là trường hợp thị hiện. Ví dụ bây giờ mình thấy Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ gì hết mà giác ngộ, đó là một trường hợp thị hiện đặc biệt. Mà những trường hợp đặc biệt thì nó không thể lấy ra làm một cái khuôn mẫu chung để cho mình noi theo tu tập được. Cho nên mình có thể thấy một bà cụ già đó niệm Phật rồi mình tin là vãng sinh. Cụ già không biết gì Phật Pháp hết gì hết á. Mình tin là bà cụ già vãng sinh. Thì đó là một trường hợp đặc biệt. Nhiều khi nó có rất nhiều cái trợ duyên mà mình không rõ. Nhiều khi nó có rất nhiều cái gốc căn từ trong những đời trước mà mình không rõ. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa đó là trường hợp đặc biệt. Và mình có thể, đôi khi mình có thể mạnh dạn mà nói rằng là đó cũng là một Bồ Tát nào thị hiện. Còn trên phương diện mà nói là có một cái cách nào khác không học và có thể vào đạo được thì đó là dĩ nhiên bằng tín tâm. Nhưng cái tín tâm này thì mình cũng khó mà có được. Mà đặc biệt là cái thời nay nữa, còn cái thời xưa đó người ta dễ có tín tâm lắm. Cho nên những bà cụ già mà thời xưa đó thì có thể thành tựu được cái chuyện vãng sinh á. Mình thời nay thì nó khó có. Hôm nay con người nó lý sự nhiều, nó khô cằn hơn. Và nó không có khó tin được. Khó tin được vào những cái gì bí mật linh thiêng như đời xưa. Cho nên nếu không học thì không mở ra được lòng tin. Thành ra thực sự mà nói cái học của mình nó không phải là cái học để mà bỏ lòng tin, mà cái học là để lập lòng tin. Vì vậy cho nên mình tu tịnh độ mình cũng phải học. Mà trái lại, nếu mà mình thực sự mà có duyên mà học thì nhiều lắm. Học nhiều lắm. Học không biết đời có hết không, về tịnh độ thôi. Nhưng mà mình nếu có duyên được thì mình biết được đó. Mình để dành tiền, mỗi lần để trong con heo đó, để tiền lẻ, mà mình cứ để hoài đó, nó sẽ thành nhiều. Cái điều đó mình biết, nguyên tắc đó ai cũng biết hết á. Cái học của mình cũng vậy, mình học một năm nhiều khi còn tuần mình học vậy thôi. Nhưng mà nếu mà thực sự mình cứ học, mình cứ học, mình cứ học, mình cứ học, tự nhiên cái lực á, cái lực tịnh độ, cái lực tu tịnh độ, cái lòng tin á, cái tín lực của tịnh độ tự nhiên nó sẽ tăng trưởng. Thành ra mình phải hiểu cái hoàn cảnh của mình nữa. Thí dụ mình biết là một năm mình học có một lần, thì nếu mà tốt nhất là trong suốt năm mình không học hết á, thì mình có thể nên nghe, nghe giảng, nghe những đĩa, những băng, nghe cho từ từ nó thấm. Mình nói thấm tức là nó cứ tích trữ dần đấy đó. Thế bây giờ mà mình ít quá đó thì mình thấy nó không công hiệu gì hết. Đôi khi mình cứ để dành cả chục năm trời, mình cứ mỗi ngày mình để một ít vậy đó. Mà lắm lúc á, 10 năm sau, 20 năm sau á, mình mua được cái xe hơi tốt á. Nhưng mà nếu giờ mà mình cứ chứ mỗi ngày mình chỉ để dành chừng 1 đồng, 2 đồng thì mình thấy nó chẳng làm được cái gì hết á. Cho nên ví dụ như là mình nghe quá ít, mình học quá ít thì mình sẽ thấy nó không có công năng, không có công hiệu gì hết. Cho nên thực sự nó không phải là đi tìm một cái lý lẽ gì đâu. Những cái lý lẽ mà mình nghe có lý có gì là để cho mình mở cái hướng đường tu tập. Còn thực sự ra là mình phải có cái công trình tích lũy công đức, nghe pháp, học pháp, tu tập, mình tích lũy các công đức đó, rồi đến một ngày nào đó nó đến một cái sức, cái lực nó tích trữ đến đủ một cái mức độ nào thì tự nhiên ở trong mình á, nó sẽ thấy ra những điều, nó sáng ra rất nhiều điều. Cái năng lực mà nương tựa mình vào tịnh độ, nó tự nhiên mình thấy nó mạnh vô cùng và nó đưa lại niềm an lạc cho mình. Cho nên nếu mà ngoài cái đó ra không có cách nào hơn hết, thì nó chỉ có một cái cách cuối cùng á, là đời mình nó phải xảy ra một cái chuyện rất là khổ đau. Nó đau đớn đến mức độ là mình không còn thấy thiết cái gì là sung sướng nữa. Thì lúc đó mình sẽ quay ngược trở lại vào đạo mạnh lắm. Còn mình mà muốn đời mình nó cũng êm mà vẫn có đạo thì mình phải chịu khó, sẽ có tích trữ tư lương. Đó là mình nghe để biết rằng là mình tu, mình học làm sao vậy đó. Nên tịnh độ sẽ tiếp tục. Mình đều, ai mà nói là tôi tu tịnh độ thì mình cứ phải tiếp tục. Chứ còn mình nói tôi tu tịnh độ có nghĩa là tôi chấp nhận không thôi ấy. Rồi mình không có một cái công phu gì trong đó, không có một sự hiểu biết gì trong đó, nó từ từ nó làm tán đi, tán cái tâm của mình đi nữa. Nên tu học nó là cả là một công trình. Mà kiên nhẫn thì rồi công trình lớn mấy cũng thành. Nên đó là mình nghe đầu tiên về tinh thần tu học, ý nghĩa đó của mình viết như vậy. Cuộc đời này đôi khi muốn lập cái tâm tu học của mình thì mình cũng phải nghe tổng quát về cái cuộc sống của mình. Cuộc đời này thì nó là một cái nơi mà Đức Phật nói là kham nhẫn. Và nó là một cái nơi là của pháp hữu vi. Pháp hữu vi nó có nghĩa là tranh chấp. Đức Phật đã, cái lúc còn làm thái tử, mà vua cha dẫn đi ra thăm đồng mương này nọ, thấy người ta cày, rồi thấy chim chóc nó ăn sâu với bọ này nọ. Mà tự nhiên lúc đó thái tử cảm thấy cái cuộc sống á, nó chỉ là một sự tranh chấp, tranh giành, cấu xé nhau. Mình nhìn thấy con chim ăn sâu thì mình chỉ thấy là một chuyện thường. Đôi khi mình thấy con chim nó dữ, đó là mình khá khá. Còn mình thấy con người là con người. Nhưng mà lúc đó chỉ là một thái tử còn nhỏ tuổi thôi. Mà tự nhiên thấy rõ là cuộc sống nó như vậy. Cuộc sống của muôn loài, của con người nó như vậy. Cho nên nó phát ra một cái tâm buông xả tất cả. Cho nên thái tử mới bỏ đi xuống với một gốc cây mà ngồi mà nhập vào sơ thiền. Ngồi nhập sơ thiền đến khi mà ánh nắng nó chuyển đi đó, mà cái bóng cây nó vẫn giữ lại để nó che mát. Nó không đi theo với cái ánh nắng. Cho nên khi mà vua Tịnh Phạn đi tìm, mà không biết thái tử đâu mất, mọi người chạy đi tìm vua. Khi vua Tịnh Phạn đến nơi nhìn thấy, thì đó là lần đầu tiên vua cha quỳ xuống đảnh lễ thái tử con. Bởi vì nhìn thấy ngày nhập sơ thiền an lạc vô cùng. Nhập sơ thiền là nó buông cái cuộc sống này ra. Mình muốn được tất cả sự an lạc, nếu mà mình buông được cái cuộc sống này ra là cái an lạc nó sẽ xuất hiện. Nhưng mà con người của mình buông ra là mình sợ, buông ra là mình sợ. Mình sợ tâm nó đốc loạn thêm nữa, nó không có chủ. Cho nên nó phải học Pháp và phải nghe Pháp và phải tích trữ những cái công đức tu trì Pháp, nghe Pháp của mình. Lâu ngày nó tích tụ nó mới thành cái lực. Và mình mới có thể thấy ra được cái ý nghĩa giải thoát. Mà mình có thể thấy là không có gì hết, có phải là cái gì chết chóc, hư vô. Thực ra luôn luôn có, nhưng mà có những cái rất là động và có những cái rất yên tĩnh, có những cái rất là nóng nảy, có những cái rất là mát mẻ. Chứ khi mà mình không có nóng nực gì hết thì không phải là mình không có gì hết, mà mình có một cái mát mẻ. Nhưng mà xưa nay mình quen cái nóng rồi, khi mà không có cái nóng đó thì tự nhiên cái mình sợ. Mà tâm nó sợ đến mức độ là tu ghê lắm á, mình phải tu ghê lắm, nhiều kiếp lắm, nó mê dần dà, nó mới xả được cái sợ đó ra. Thì mình mới đạt được cái thanh lương, cái mát mẻ. Cái pháp của Phật đó, thì Đức Phật cũng hoàn toàn mở cái hướng đó ra để giúp cho chúng sinh từ từ hướng đến đó, gọi là cứu độ được chúng sinh. Nên đó mình hiểu tinh thần như vậy. Thì sau khi hiểu vậy rồi thì cái pháp của mình sẽ tu là biết là thứ nhất là trong cái thời cái khóa này. Thứ nhất là mình bắt đầu chuyên về tịnh độ. Tức là chỉ tụng kinh A-di-đà thôi. Bởi vì kinh A-di-đà ngắn nhất. Nên công phu khuya, nếu các vị ở đây Phật tử mà cũng gọi là thâm niên rồi, thì công phu khuya mình có thể tụng ở nhà. Đến đây mình tịnh độ cho nên không có công phu khuya. Buổi sáng sớm đó mình cũng tụng kinh A-di-đà. Tụng kinh A-di-đà lấy công đức của Pháp qua thân khẩu ý, nhưng mà khẩu là chứng. Tụng kinh A-di-đà như vậy trong buổi sáng, xong rồi mình niệm Phật. Tụng kinh A-di-đà là để mở hướng rồi tập trung vào cái hướng đó, tức là niệm danh hiệu Phật. Đó cũng là mình tuân hành theo cái dạy dỗ của chư Tổ sư, để mình được sự gia trì lực của Tổ sư. Cho nên mình tụng kinh là lấy cái gia trì lực của Phật với Bồ Tát, niệm danh hiệu Phật A-di-đà lấy cái sự gia trì lực của Tổ sư. Lấy sự gia trì lực mở hướng đi như vậy. Rồi sau đó mình mất ngồi thiền quán tưởng phát nguyện, là để lập cái nguyện là không lìa khỏi cái hướng đó, không lìa bỏ cái hướng tịnh độ đó. Mà mình vừa mới tụng vừa mới niệm xong, đi theo hướng đó, và dứt khoát đi theo hướng đó, dù cuộc sống của mình sau một tuần hay sau mấy ngày mình lại trở về với nó, và bao nhiêu cái việc nó chờ đợi mình, nhưng trong cái lúc này là mình có cơ hội, có cơ duyên để mà lập nên một cái tâm nguyện, một cái hướng đi dứt khoát mạnh mẽ, để lại một cái vô tác chủng tử. Vô tác chủng tử đó sẽ từ từ là cái năng lực chính của mình. Mình đi theo cái hướng đó, mà nếu mình có một cái năng lực mạnh, mình đi theo đó thì mạnh lúc đầu là cho chính mình, lập cho chính mình dứt khoát. Sau đó mình phải tu công đức cho nó đủ mạnh hơn nữa, bởi vì mình dính líu rất nhiều. Mình đi khác hướng, những người dính líu mình, người ta kéo lại, kéo qua kéo lại. Cho nên mình càng mạnh thì mình càng kéo được người ta. Mình không cần phải nghĩ chuyện cứu độ người ta, cứ lập nguyện cho mạnh vô, cứ đi đúng cái đó cho mạnh vô. Sau khi trở về nhà có thể cãi lộn vợ con, cãi lộn nhau, nhưng mà vào trong khóa tu phải phát nguyện thật mạnh. Cứ nguyện mình càng mạnh thì vợ càng chịu thua, con càng phải theo. Không cần để ý đến chẳng màng. Mà muốn nguyện mạnh thì khi vào tu á, xả hết vợ con. Còn nghĩ đến vợ con mà mình phải ráng tu để kéo vợ kéo con á, là vợ con thâm nhập vào trong cái tu của mình, tán động tâm của mình. Và ngay khi mình nghĩ như vậy là mình chưa tu mà vợ con đã kéo mình rồi. Thành ra vô là xả hết, cứ lo cái phần mình thôi. Tự động cái nhân duyên của mình á, là mình có muốn cắt nó cũng gãy kéo mà. Ngài Văn Thù có gươm nó mới chém được cái sợi dây đó. Nhưng mà mình mượn kiếm Ngài Văn Thù mình chém á, thì kiếm Ngài Văn Thù cũng gãy mà dây vẫn còn. Cho nên đừng, mình phải hiểu để mình lập cái tâm tu, lập cái tâm học. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là, có nhiều người nghĩ rằng là ô trách nhiệm còn nhiều, bổn phận còn nhiều. Nhưng bây giờ cái mình nghĩ mình buông xả hết, cái mình thấy như là mình vô trách nhiệm, mình ăn năn hối hận gì, cái đó là mình bị kéo. Cái đó là nghĩ đi leo núi mà chưa ra khỏi nhà, vợ nó la mách sợ ở lại. Rồi lại mở cửa sổ nhìn ngọn núi xa xa. Thành ra tu học như vậy là mình sẽ, khi mà rồi trở về, thực ra nó không có bao nhiêu hết á. Nó có những công đức nhưng mà hoàn toàn nó chịu nhiếp phục ở trong cái phiền não của thế gian. Cho nên đây là những cái cơ hội để mình tập luyện cái năng lực đó, để mình giữ gìn, tích trữ những cái năng lực nó giữ gìn đó. Cho nên vì vậy mà buông hết. Buông hết là như vậy. À, rồi buông hết bằng cách nương tựa vào, tự lực mình không buông được, nương tựa vào Pháp Phật. Pháp Phật đây là kinh A-di-đà, danh hiệu Phật A-di-đà. Và sau đó phát nguyện của chính mình. Cái phần tự lực của mình chính là phần phát nguyện. Cái nơi mình nương vào đó, nơi mình sẽ đến đó, à, đó là cái chỗ để cho mình nương náu, đó là cảnh giới cực lạc qua Phật, qua kinh A-di-đà. Và cái bậc giáo chủ đó là danh hiệu Phật A-di-đà. Nhưng phần tự nguyện là nơi mình, mình phải phát nguyện đó. Mà vì phát nguyện phải như vậy. Thế thì khi mình ngồi xuống, mình quán tưởng á, thì mình cứ ngồi. Bây giờ đến phần ngồi, thì mình có thể ngồi nhiều nhất là 15 phút thôi. Thì khi mình ngồi á, thì nếu mà ai mà không quen ngồi á, ngồi thì tốt nhất là nó có cái gối cho mình. Ai mà quen, mà cái cơ thể mình nó quen ngồi, không cần gối thì nó ngồi bệt dưới á. Vậy nhưng mà mình nhớ là ngồi lâu á thì nó sẽ mỏi mệt. Cho nên nếu mình có cái gối mình ngồi mình kê lên á thì nó đỡ cho mình lắm. Kê vừa thẳng cái lưng mình và nó lâu mỏi hơn. Và bây giờ trường hợp những người lớn tuổi này nọ á, thì mình đều có thể ngồi nơi ghế. À, người nào thấy thuận lợi sao được. Ví dụ bây giờ nếu ngồi trong này, tức là những người mà mình, nếu mình chia ra làm ba nhóm thì ngồi trong này là những người nhóm thôi. Còn cái vị nào mà ngồi nó không được, nó đau này nọ nhức gì đó, cứ ngồi trên ghế. Ngồi trên ghế tựa cho nó thoải mái. Ở đây là phát nguyện, không phải là đừng có nghĩ tưởng ngồi thiền theo cái lối mà cưỡng thân xác. Nhưng mà đây là mình cũng phát nguyện để ra ngồi như vậy cho nó tĩnh lặng. Thì ngồi ngay ngắn thì ngồi ngay ngắn là được, không có cần kiết già, bán già thôi là được. Mà bán già không được, ngồi xếp bằng, làm sao ngồi cho nó thoải mái. Nó bắt đầu ấy, tĩnh cái tâm mình. Vị nào có cái cách nào thường ngồi rồi thích làm sao thì cũng được. Nhưng cái lúc bắt đầu vào thì thông thường là mình xoay chuyển người mình này nọ cho nó giãn gân, giãn cốt thoải mái chút. Rồi ngồi cho nó ngay ngắn, cần ngay nhất là cái lưng. Đó. Rồi mình mới bắt đầu hít nhẹ vào. Hít vào, rồi thở ra. Thì có thể là hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Hít để cho nó thoáng ở bên trong mình á. Chứ nó không phải gì hết. Rồi cái sau đó cái thở ra bằng miệng. Xong rồi ngậm miệng lại. Và mình bắt đầu để cho hơi thở nó tự nhiên. Miễn là trong bên trong của mình nó thoáng, mình không bị ngộp bên trong. Nhưng mở cửa sổ ra đó. Rồi cái bắt đầu để tự nhiên và quên nó đi. Bắt đầu mình mới lấy một cái điểm. Bây giờ mình bắt đầu quán. Quán đây là quán cảnh giới cực lạc. quán cảnh ca tất cả những cái công đức trang nghiêm cảnh giới cực lạc. Vị nào mà thuộc kinh A Di Đà rồi thì mình bắt đầu quán từng cảnh một. Có thể là mỗi lần mình quán một cảnh. Và cũng không cần thiết phải quán hết mọi cảnh. Nếu mình thích một cảnh nào thì suốt một cái khóa mình chỉ quán một cảnh đó thôi. Thì mình biết rằng là kinh A Di Đà đưa ra các cảnh. Rồi đầu tiên hết cái cảnh đưa ra đầu tiên thì trong cảnh phần nhiều nó có nghĩa, mình cũng có thể quán theo nghĩa. Cái đầu tiên đó là đưa ra cái ý nghĩa. Ý nghĩa của tên tại sao thế giới tên gọi cực lạc. Rồi Đức Phật trả lời, đặt câu hỏi và trả lời. Đức Phật nói là chúng sinh cõi đó không có các khổ, chỉ có các lạc, nên gọi cực lạc. Đó là cái ý nghĩa của danh hiệu cực lạc. Mình có thể chỉ cần lấy một cái ý nghĩa đó thôi. Ở thế giới cực lạc không có tất cả các khổ, nên gọi là cực lạc. Đấy. Khi mình ngồi vậy đó thì mình nghĩ lại cái ý nghĩa đó. Ở cực lạc thế giới không có tất cả các khổ đó, nên gọi là cực lạc. Đó là mình lấy một cái ý nghĩa đó để quán. Còn mình lấy một cái hình ảnh để quán, hình ảnh trang nghiêm. Thì cái hình ảnh trang nghiêm đầu tiên hết là cái ranh giới của cực lạc. Ranh giới của cực lạc á, là 7 lớp. Nó cứ có 7 lớp mà từ lan can đến lưới võng và đến hàng cây. 7 lớp lan can, 7 lớp lưới võng, 7 lớp hàng cây. Thì lan can, tại vì phần nhiều á, nói cái lan can là nói cho một cái ranh giới cũng như hàng rào vậy đó. Thì trong kinh A-di-đà, kinh A-di-đà nói cảnh giới cực lạc theo một cái hình ảnh của Mạn Đà La. Đó. Tức là một cái vòng tròn, cho nên bao quanh giáp vòng mà 7 lớp. Nhưng mà ngay cái lan can nó đã được trang nghiêm rồi. Tức là lan can nó hoặc bằng vàng, hoặc bằng bạc, hoặc bằng lưu ly, bằng pha lê. Đó, hoặc là pha lẫn với nhau, hoặc là chuyên vậy đó. Là có những cái lan can chẳng hạn vậy, có lớp lan can đó, thì có một dòng vòng lan can như vậy đó, thì bằng vàng, nó 7 lớp nữa mà, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, có thể vậy, nó thay nhau như vậy. Thì mình quán như vậy 7 lớp đó, rồi để đến 7 ở trên không á, đó là bao ở trên không á, là lưới võng. Lưới võng nghe với mình nó hơi lạ, nhưng mà nó là các màn lưới mà nó bao che ở trên không. Mình có thể lấy một cái thí dụ cho mình biết là khi mình làm một bữa tiệc sinh nhật hay là party gì đó, thì thường thường mình treo dây, treo nhợ gì ở trên đó, lùng lẳng ở trên để trang nghiêm á. Thì cảnh giới ở trên cõi trời á, luôn luôn á, là ở trên không á, không phải trống không, mà nó có những cái lưới mà nó rất là đẹp. Rồi nơi mỗi một cái mắt lưới nó có linh vàng, linh bạc, linh báu gì, gió nó thổi nó mới nghe cái tiếng nó lung linh đó. Thì tất cả cái đó, và những cái lưới đó nhiều khi nó lơ lửng trên không, nhiều khi nó chùm ở trên cây để nó làm đẹp cho cái cây nữa. Thì mình chưa, nếu ai mà chưa có mường tượng ra được cái đó nó đẹp ở chỗ nào hết á, thì mình cũng đừng có nghĩ gì đến cái đó hết á. Mình cứ nghĩ là nó bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Cứ nghĩ đẹp, đẹp đẹp, nói kiểu ai người Việt nào thì cứ nghĩ là đẹp đẹp. Nó vậy. Và 7 lớp hàng cây thì cũng vậy. Và từ từ á, mình cứ nghĩ một cách tổng quát như vậy, rồi mình quán, mình khơi cái tâm của mình á, mình khơi cái tâm quán lên, lấy cảnh ra để khơi tâm quán, trụ cái tâm của mình á, vào trong cái cảnh của quán, trụ nó vào mà không có bị tán đi á, thì là cái tâm của mình á, nó nhìn thẳng vào cái quán đó. Nó nhìn trực tiếp vào cái cảnh đó, và nó nhìn mà nó ấn cái cảnh đó vào trong nó. Cái đó kêu là quán. Quán chỉ là nhìn thôi. Mà nhìn mà nó thành ra là một cái năng lực nhập đạo. Cho nên cái chữ nhìn nó chữ quán nó lại trở thành chữ đặc biệt. Nên vậy á, thì tại sao nói là tưởng? Là bởi vì á, cái cảnh đó mình phải tưởng lên. Mình phải dùng cái năng lực tâm của mình tưởng lên cái cảnh đó. Thành ra mình có thể tưởng bằng danh tự chữ nghĩa, tức là chúng sinh cõi đó không có các khổ, chỉ có các lạc, nên gọi cực lạc. Rồi mình cứ như vậy á, mình nghĩ, mình theo đó, cái tâm của mình nó trụ vào trong đó. Và nếu mà mình có động tâm hay có gì á, thì mình động nó theo pháp. Tức là mình nghĩ đến tất cả những cái khổ đau mình đã trải qua, từ những cái lớn cho đến những cái nhỏ nhất, những cái gì trong cuộc sống mình đã có nghe, và những người thân của mình thấy họ khổ, những người bạn mình thấy họ khổ, tất cả cái khổ nào đó, thì mình đều, nếu mà tâm mình nó động lên đó, thì mình nghĩ đến như vậy, thì tức là cái tâm mình nó được nhiếp vào pháp luôn. Mình nói là cực lạc, tuyệt hết tất cả những cái khổ đó. Rồi mình nghĩ đến cái khổ của pháp, sinh lão bệnh tử, cực lạc thế giới, dứt hết tất cả cái khổ đó. Thì nghĩ làm sao mà cho cái nghĩa đó, cái nghĩa dứt khổ đó, nó mạnh vô cùng. Mình cảm thấy là chưa từng có, không có một nơi nào như vậy. Mình nghĩ như vậy đó, mà đó là một cái nơi mà duy nhất, chưa từng có. Dĩ nhiên cảnh giới của chư Phật rất là nhiều, mà chư Phật đôi khi đồng cảnh giới với nhau. Cho nên ở đây là mình lấy cái nghĩa cảnh giới của Phật đó so với tất cả cảnh giới của ba cõi luân hồi. Mình chưa cần phải so cảnh giới Phật với Phật, mà so với ba cảnh giới luân hồi như vậy thì mình nói đó. Mình có biết bao nhiêu cái pháp nào mà nói về khổ mà mình đã từng học, thì lúc đó tâm mình nương vào đó, mình suy xét. Mình chỉ nói không có một cái khổ nào hết, là mình thấy rõ là rất tuyệt. Cho đến bao giờ mà cái tâm của mình nó quán, nó cảm thấy cái cảnh không khổ đó, nó rất mạnh mẽ và nó có cái ý nghĩa là bất khả tư nghị. Mình bảo là không thể có một cái nơi nào như vậy được. À, lúc đó quán được đến mức đó là tốt, quán chưa đến đó cũng được. Quán như vậy á, rồi mình, tại vì mình mà quán lâu quá á, thì nó mất phát nguyện đi. Quán chưa xong nghe rung chuông rồi. Cho nên quán một cảnh mỗi lần vậy thôi. Một cảnh. Thì quán rồi, cái là khi mà nó đến cái mức độ mạnh rồi đó, tâm mình nó thấy mạnh rồi đó, thì lúc bây giờ mình mới khởi nguyện lên. Nguyện, con nguyện sinh về cực lạc thế giới. Nơi đó, nơi mà tất cả chúng sinh không có các khổ. Con nguyện sinh về cực lạc thế giới. Mình lặp đi lặp lại cái nguyện mình, cái tâm mình nó an trụ vào cái cảnh đó, và mình lặp đi lặp lại. Cũng như khi tâm mình nó đã bắt đầu mà nó thấy rõ cái, khi mà quán mà 7 lớp lan can, 7 lớp lưới võng, 7 lớp hàng cây á, thì mình quán một cái lượt đầu cả ba, lan can, lưới võng, hàng cây. Rồi mình bắt đầu mình quán đến, nếu mình thích lưới võng quán lưới võng, thích cây quán cây, thích lan can quán riêng lan can. Quán cho đến cái tâm quán của mình nó thấy cái thanh tịnh trang nghiêm. Mà thanh tịnh trang nghiêm đây không phải dễ. Thường thường mình nghe nói thanh tịnh mình nghĩ gì? Thanh tịnh ở đây á, trang nghiêm. Nhớ vậy, thanh tịnh trang nghiêm. Không phải là thanh tịnh theo cái nghĩa là dứt tất cả những cái điều ác. Thanh tịnh trang nghiêm ở đây á, là bằng vàng, bằng bạc, bằng lưu ly, bằng pha lê. Cho nên bây giờ đây cái tâm của mình ấy, thường thường mình nghĩ chứ vào tu còn nói chuyện kim cương hột xoàn. Đó là cái khắc kỵ. Nhưng bây giờ đây cõi cực lạc trang nghiêm kinh khủng, mình phải nghĩ cái đó mà cho nó thật là vi diệu, bất khả tư nghị. Cái vàng ở cõi đó là không có vàng ở đâu sánh được hết á. Vàng bạc lưu ly đó. Và mình phải hiểu trước điều là đó đều từ những nhân công đức, chỉ giới, thiền định, lợi ích cho chúng sinh vô lượng vô biên kiếp của Phật A-di-đà. Quả báo nó hiện ra vàng bạc lưu ly pha lê như vậy. Thành ra cái vàng bạc lưu ly pha lê đó, mình thấy là nó là quý vô cùng tận. Người vàng bạc lưu ly ở đời này, người nào có công đức thiện, người đó mới được. Nhưng vàng bạc lưu ly pha lê ở trong cõi này á, mình đụng tới thì nó dính líu, nó nhiễm trước và nó sinh lòng tham. Cho nên mình có phước, mình được rồi thì cái lòng tham nó tăng trưởng, nó lại thành ác nghiệp. Mà mình lại đọa đầy, lại mất hết. Nhưng vàng bạc lưu ly pha lê ở cõi cực lạc á, là càng nhìn, càng ngắm, càng dính vào là càng dính vào đạo. Càng bị Phật A-di-đà nhiếp chặt lấy. Mà Phật A-di-đà nhiếp chặt lấy mình rồi nó, thì nó chỉ có thành đạo, thành Phật mà thôi. Ngoài ra không có làm gì được nữa hết á. Đối với mọi chuyện mình vô dụng. Khi mà đã bị nhiếp vào năng lực của Phật A-di-đà đó, là chỉ có thành đạo thôi. Cho nên các cảnh đó là có pháp ở trong đó. Mình có thể nhìn vào trong cái ánh vàng của một cái lan can như vậy á, là nó hiện ra mười phương thế giới, chư Phật trang nghiêm tịnh độ khác. Ảnh hiện ra như vậy. Cho nên nó vi diệu bất khả tư nghỉ. Cho nên mình khi mình quán đến chỗ mà mình nói, cái đó nó vi diệu bất khả tư nghỉ. Mình phải nhớ một điều là trang nghiêm bằng cây báu, bằng lưới, bằng vàng bạc lưu ly, cõi trời đều có hết. Cho nên mình khi mình muốn quán cho nó đúng tịnh độ là mình phải quán đến mức vi diệu bất khả tư nghỉ. Bởi vì cái nhân, cái đó là cái quả báo của một cái nhân bất khả tư nghỉ. Và cái quả báo nó lại có một cái tác dụng nhiếp thọ mình một cách bất khả tư nghỉ. Xưa nay mình muốn vào đạo là phải nhiếp mình bằng những cái pháp khổ hạnh, cái pháp thoát ly. Nhưng ở đây những cái pháp mà nó đẹp nhất, nó nhiếp mình vào đạo. Cho nên bất khả tư nghỉ. Khi mình quán đến cái chỗ đó rồi, mình mới phát nguyện sinh về đó. Phát nguyện con, đệ tử con tên gì? Nguyện sinh về cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới võng, 7 lớp hàng cây như vậy. Và con chỉ sinh về đó, nguyện sinh về đó. Lúc đó mình nguyện như vậy là nguyện khơi cái tự lực nguyện của mình ra. Đó là lúc tập tự lực á. Mình tu như vậy, tập cái tự lực đó của mình. Còn mình nguyện Phật tiếp độ mình á, là lúc đó là mình tu nương tha lực. Bây giờ đây mình phát nguyện, mình phải có cái tự lực của mình trước. Cho nên mình cứ nguyện sinh như vậy. Thì trước khi mà mình vào nguyện, mình ngồi xuống một cái rồi đó, tuy mình đã có tụng kinh, có niệm Phật rồi, nhưng mà mình cũng phải nói lên, đệ tử con tên là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nếu mà muốn nói rõ, quy y thập phương tam thế Phật, quy y thập phương tam thế Pháp, tất cả đó. Quy y thập phương tam thế, muốn thêm là nhất thiết hiền thánh Tăng, nhất thiết chư Phật. Mình phải quy y tam bảo. Quy y tam bảo xong rồi, mình phát nguyện buông xả tất cả mọi điều ác. Phát nguyện đệ tử con là mình nói theo cái tình cảm của mình. Mình muốn nói con, đệ tử tên là gì phát nguyện. Mình muốn nói con là con của Phật. Cho nên con phát nguyện bỏ tất cả mọi điều ác. Sau đó mình mới vào quán. Thì cái lúc đó mình vào quán tưởng như vậy. Thì vào quán tưởng xong xuôi, phát nguyện xong xuôi rồi, thì đệ tử con, con tên gì? Quy về A-di-đà Phật. Con quy Phật A-di-đà. Nguyện Phật A-di-đà tiếp dẫn con. Đó là hồi hướng. Rồi mình chấm dứt. Khi nghe linh lắc ở đó thì mình hồi hướng. Đơn giản như vậy. Chấm dứt. Thì thời khóa mình không có cần dài dòng, mà mình tu nhẹ nhàng, nhưng làm sao cho nó phẩm chất, cho nó chắc. Không cần lượng nhiều mà làm nó mệt mỏi, mình biết không cần lâu dài. Thì ra tụng kinh A-di-đà thì cũng trong vòng 8-10 phút gì đó. Rồi niệm mà danh hiệu Phật một sâu cho đến ba sâu tùy cái thời mình, thì cũng trong khoảng vậy. Rồi sau đó mình ngồi trong khoảng 10-15 phút. Nó theo thời gian mình lấy cái 15 phút. Tổng cộng thì nếu một thời của mình nhiều lắm 45 phút, thôi chừng 30 phút. Vậy thôi. Tu vậy là mình cũng có thể nói theo Hòa Thượng Chí Minh là mình tu sơ sơ. Nhưng mà bên trong mình phải thật là chắc. Sơ sơ. Mình là viên kim cương có một chút xíu thôi, nhưng mà cái thể chất của nó không biết giá bao nhiêu. Mình phải tu theo lối đó. Chứ đừng có một viên kim cương bự như vậy mà cho ai cũng lắc đầu, đồ giả. Không phải vậy. Tu cho nó thật chắc quá. Tu chắc từng cách vào tu một cái là xả hết tất cả mọi tâm niệm thế gian đi. Rồi sau đó muốn cái gì muốn. Sau đó nó muốn tán tâm muốn gì cũng được. Cứ mỗi thời tu của mình là nó phải thật chắc rồi. Vậy. A-di-đà-phật, đây là thời đầu của mình nghe vậy. Tiếp đến là sau này thì mình sẽ nghe vào những cái cảnh giới đó, cảnh giới mà nói trong kinh A-di-đà trang nghiêm, nó kèm theo với lại những cái diễn tả chi tiết hơn của kinh Vô Lượng Thọ. Đôi khi nếu được thì mình cũng theo kinh Quán Vô Lượng Thọ thì nó hơi phức tạp, cho nên mình để học sau. Có thể theo những cái của Vãng Sinh Luận nữa. A-di-đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành